SBS Việt ngữ.
Kim Phụng mến chào quý thính giả đang trở lại với chương trình tạp chí Sức khỏe là vàng của Ban Việt ngữ SBS. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý thính giả, trước khi đến với cuộc trò chuyện cùng với bác sĩ Cung Đình Thanh Bình ở Sydney về sự khác biệt giữa bảo hiểm Medicare và bảo hiểm từ Úc, Kim Phụng xin gửi đến quý vị một số thông tin liên quan về vấn đề sức khỏe của chúng ta. Thiếu vận động làm gia tăng nguy cơ bị ung thư, theo như một nghiên cứu mới đây cho thấy, và nghiên cứu cho biết trong 25 năm sẽ có hơn 200.000 ca ung thư có thể tránh được nếu như người Úc có thể giữ bình ổn cân nặng của mình và nâng cao việc tập thể dục. Khảo sát của Hội đồng Ung thư cho thấy có đến 61% những người được khảo sát cho rằng vì không có giờ nên họ đã không thể theo đuổi việc tập thể dục thường xuyên một cách cần thiết cho sức khỏe của họ. Cuộc khảo sát cũng cho biết có đến 14% những người ngại tập thể dục vì không thích việc ra mồ hôi nhễ nhại, đau cơ và phồng rộp tay chân. Còn 13% những người khác thì nói rằng tiền phòng tập mắc nên họ không thể tiếp tục. Giám đốc chương trình dinh dưỡng của Hội đồng Ung thư Wendy Watson nói rằng mọi người cần bắt đầu bỏ công sức và quyết tâm luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày. Tiếp theo là tin liên quan tới việc chất xơ quan trọng đối với cơ thể của chúng ta như thế nào. Nếu như gần đây quý vị cảm thấy khó khăn trong việc đi vệ sinh, nhu động ruột không đều đặn hoặc thường xuyên có cảm giác đầy hơi, đó có thể là do quý vị không ăn đủ chất xơ. Chất xơ là những phần thức ăn mà cơ thể con người không thể tiêu hóa được, giúp chúng ta cảm thấy no bụng sau khi ăn và hỗ trợ trong việc đi vệ sinh đều đặn. Từ lâu chúng ta đã biết rằng chất xơ rất hữu ích trong việc ngăn ngừa các triệu chứng như là táo bón, bệnh trĩ, béo phì và ung thư ruột. Thế nhưng chất xơ còn có thể có nhiều lợi ích khác, theo các nhà khoa học đến từ New Zealand và Vương quốc Anh. Trong một bài viết được công bố trên The Lancet, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng một chế độ ăn giàu chất xơ giúp giảm nguy cơ mắc một số triệu chứng gây nguy hiểm đến tính mạng, bao gồm bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường loại 2, ung thư ruột và cao huyết áp. Theo khảo sát hoạt động thể chất và dinh dưỡng quốc gia mới nhất, hầu hết người Úc chỉ tiêu thụ khoảng 22 gram chất xơ mỗi ngày. Và sau đây là gợi ý một số cách để bổ sung chất xơ vào cơ thể của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng 3/4 chén ngũ cốc ăn sáng nhiều chất xơ, đặc biệt là ngũ cốc làm từ lúa mì. 2 lát bánh mì nguyên hạt wholemeal hoặc chứa càng nhiều hạt thì càng tốt. 2 miếng trái cây theo mùa, ngoại trừ dưa vốn không có nhiều chất xơ. 2 chén xà lách hoặc 1 chén xà lách và một loại rau nấu chín khác. Xin được chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình tạp chí Sức khỏe là vàng. Thưa quý vị, như trong phần đầu, Kim Phụng cũng đã đề cập tới, Úc là một trong những quốc gia có nền y tế được xem là tốt nhất trên thế giới. Với hệ thống bảo hiểm Medicare thì người dân được chi trả gần như là toàn bộ các khoản viện phí và thuốc thang. Không phân biệt người giàu hay là người nghèo, có công ăn việc làm hay là thất nghiệp, mà tất cả đều được chữa trị như nhau khi mà họ cần đến. Vậy thì tại sao mà người dân Úc lại cần hoặc là họ chọn mua thêm bảo hiểm tư? Mời quý vị cùng tìm hiểu chủ đề này qua sự chia sẻ của bác sĩ Cung Đình Thanh Bình ở Sydney. Dạ vâng, Kim Phụng xin được chào bác sĩ Cung Đình Thanh Bình ạ.
Dạ vâng, xin chào Kim Phụng, xin chào quý vị thính giả của đài SBS.
Thưa bác sĩ, hệ thống bảo hiểm Medicare của nước Úc được xem là một trong những hệ thống chăm sóc sức khỏe y tế tốt nhất trên thế giới. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ với quý vị thính giả rõ hơn về hệ thống Medicare này được không ạ?
Dạ vâng. Nước Úc chúng ta có một cái hệ thống sức khỏe hầu như là tốt nhất thế giới, và cái hệ thống đó được gọi là hệ thống Medicare. Medicare là một cái loại bảo hiểm sức khỏe của chính phủ dành cho người dân, hay tiếng Anh nó còn gọi là Universal Health Care System. Cái hệ thống này không phải là free, nhưng mà nó là một hình thức bảo hiểm chung của tất cả các người dân. Thì mỗi người dân Úc phải có cái trách nhiệm đóng thuế ít nhất là 2% vào cái quỹ bảo hiểm này, hay còn gọi là Medicare Levy. Cái hình thức bảo hiểm này nó không có phân biệt người giàu hay người nghèo, người có công việc làm hay là không có công ăn việc làm. Tất cả mọi người dân, mọi người bệnh đều được chữa trị giống như nhau khi mà họ cần đến cái vấn đề gọi là chữa trị về sức khỏe.
Dạ, như vậy thì xem ra cái hệ thống bảo hiểm này đã khá là tốt rồi, bởi vì được chữa trị về mặt y khoa mà lại không có phải tốn kém nhiều. Vậy thì tại sao một số người vẫn cần thêm bảo hiểm tư nhân nữa ạ?
Cái vấn đề nằm ở chỗ này. Thứ nhất á, là cái bảo hiểm tư nhân trả cho chúng ta những cái dịch vụ liên quan đến sức khỏe mà Medicare không trả. Thí dụ như là chúng ta đi chữa răng nè, chúng ta dùng vật lý trị liệu, chúng ta làm mắt kiến. Và ngay cả khi mà chúng ta đi du lịch ở Việt Nam thăm bà con chẳng hạn, chích ngừa thì hệ thống bảo hiểm tư cũng trả một phần cái chi phí chích ngừa cho chúng ta nữa. Thứ nhì là cái sự chờ đợi. Cái hệ thống bệnh viện công tuy là rất là tốt, chăm sóc sức khỏe cho tất cả các người dân, không có thiếu gì hết, nhưng mà nó dựa trên cái căn bản là cái sự cần thiết đó có khẩn cấp hay không. Những trường hợp mà khẩn cấp á, thì sẽ được chữa trị trong nhà thương một cách hầu như là tức thời. Tôi nêu lên một cái ví dụ như là nếu một người bệnh nhân bị đau tim chẳng hạn, thì cái người bệnh nhân đó sẽ được đưa đến emergency, tức là phòng cấp cứu. Và cái người bệnh nhân đó sẽ được chữa trị, nghĩa là không có phân biệt gì hết trơn, tức là vô hệ thống sức khỏe của Úc chú trọng vào vấn đề cái sức khỏe của người dân là trên hết. Thành ra không phân biệt gì hết, có tiền hay không có tiền, đưa vào bệnh viện là họ sẽ chữa. Nhưng mà những cái trường hợp mà không có khẩn cấp á, thì cái khoảng thời gian mà chờ đợi thì nó cũng có thể là khá lâu. Thí dụ như là những cái bác lớn tuổi hay bị đau đầu gối, cần phải thay đầu gối chẳng hạn. Thì cái khoảng chờ đợi trong cái nhà bệnh viện công á, là khoảng 200 ngày. Còn nếu mà những bác này có bảo hiểm tư thì cái khoảng chờ đợi chỉ là khoảng chừng 1-2 tháng thôi chẳng hạn. Ngoài ra, những cái trường hợp mà nghĩ là có thể là quan trọng hơn nữa mình hay gặp á, là những cái bệnh nhân mà nghi ngờ là bị đau tim, thì khi bệnh viện công để mà làm một cái thử nghiệm nó gọi là angiogram á, để chẩn đoán cái bệnh là nghẽn máu cơ tim á, thì cái thời gian chờ đợi cũng khá lâu, có thể từ 3 đến 6 tháng. Trong khi nếu mà cũng cái người bệnh nhân đó mà có bảo hiểm tư thì cái việc chẩn đoán angiogram đó có thể được làm trong từ 2 đến 3 tuần. Đó. Còn cái vấn đề thứ ba là cái quyền được lựa chọn. Tức là nếu mà chúng ta có bảo hiểm tư thì chúng ta được lựa chọn cái người bác sĩ chuyên khoa mà mình nghĩ là tốt nhất cho cái căn bệnh của mình. Trong khi đó nếu mà mình phải đi vào bệnh viện công thì thí dụ như bị đau tim, mình vào bệnh viện công thì cái người bác sĩ chuyên khoa về tim trực bữa đó sẽ là người chữa trị cho chúng ta, mà chúng ta không có quyền lựa chọn. Đó là sự lựa chọn về bác sĩ chẳng hạn vậy đó.
Theo như những phân tích của bác sĩ thì rõ ràng là việc chúng ta chọn một cái loại bảo hiểm tư thì nó cũng có những cái quyền lợi nhất định của mình, nhưng mà có tùy thuộc vào từng loại bảo hiểm hay không nè? Ý ở đây Kim Phụng muốn hỏi là ví dụ như bảo hiểm mắc tiền theo từng cái cấp độ của nó thì sẽ có những cái mức lợi ích khác nhau ạ?
Đúng rồi, nó có cái việc là bảo hiểm tư nó thật là rắc rối. Nó có rất là nhiều những cái loại bảo hiểm tư tùy theo cái mức độ mình trả tiền. Nhưng mà từ cái là sắp tới đây, kể từ ngày 1 tháng 4 á, thì chính phủ sẽ đưa ra một cái gọi là cải cách về bảo hiểm tư. Thì họ sẽ làm cho những cái sự phân biệt nó đơn giản hơn, để mà khi cái người đi mua bảo hiểm họ có cái sự lựa chọn tương đối nó đơn giản hơn. Chứ hiện tại bây giờ thì rất là phức tạp, mình phải đi mình so sánh những cái hãng bảo hiểm, so sánh từng những cái điều mình muốn để mua cái bảo hiểm nó phù hợp cho mình. Cái thứ tư nữa, mình nói đến vấn đề cái khác biệt giữa tại sao chúng ta phải có cái bảo hiểm tư, đó là cái chính sách gọi là củ cà rốt và cây gậy của chính phủ, hay là cái tiếng Anh còn gọi được là Medicare Levy Surcharge. Tức là những người mà có cái thu nhập 90.000 trở lên, hoặc là cái tổng thu nhập của gia đình á là 180.000 trở lên á, thì phải đóng thêm ít nhất là từ 1-1.5% thuế cho Medicare nữa. Tức là bình thường chúng ta đã đóng 2% thuế Medicare rồi, những người đi làm đó. Nhưng mà những người có mức thu nhập cao á thì còn phải đóng thêm từ 1-1.5% phụ trội thêm, tức là có thể lên đến 3% hoặc là 3.5% cho Medicare. Thì nếu mà những cái người mà có bảo hiểm tư đó mà cover cái hospital, tức là có bệnh viện luôn đó, thì họ sẽ được miễn cái phần thuế này không đóng. Như vậy thì chẳng hạn như là bây giờ nếu người đó có một cái mức thu nhập là 100.000 thì họ sẽ được miễn đóng mỗi năm là 1.000 đồng cho cái vấn đề là phụ thu Medicare. Đó, thì mình có thể dùng cái tiền đó để mà đi mua bảo hiểm tư chẳng hạn.
Đó. Dạ, vậy thì nếu như mà mình dùng cái tiền đó mua bảo hiểm thì mình không có bị đóng thêm cái mức 1-1.5% nữa, mà mình lại có thêm cái bảo hiểm tư thì có thêm những cái quyền lợi nhất định vào trong cái mặt chăm sóc sức khỏe y tế của mình.
Dạ đúng như vậy, nhưng mà thật ra mình cũng phải cân nhắc, tại ngày xưa cái bảo hiểm tư lúc mà mình đóng vậy thì nó có lợi, nhưng mà cái vấn đề bảo hiểm tư cứ mỗi năm họ đều tăng giá hết, họ tăng có thể đến từ 3.5-4% mỗi năm. Thành ra nếu mà một người đó mua cái bảo hiểm từ khoảng mười mấy 20 năm trước thì chỉ cần phải trả khoảng 2.000 đô mỗi năm, thì bây giờ có thể trả đến là 4.000 đô mỗi năm. Thành ra liệu là cái tiền 4.000 đó nó có gọi là có lợi hay không so với cái 1% mà mình phải đóng thêm phụ trợ về Medicare, thì cái đó là cái mà cái người bệnh nhân phải suy nghĩ.
Như bác sĩ chia sẻ thì việc mà chúng ta mua bảo hiểm y tế tư thì cũng cần phải có những cái đắn đo và suy tính kỹ lưỡng xem những cái nhu cầu nào là những cái nhu cầu mà thật sự cần thiết với chúng ta. Thì dạo gần đây có rất là nhiều những cái thắc mắc của những bà mẹ sinh sống tại Úc, thì họ nói rằng khi mà họ đang có dự định mang thai và sanh con thì họ rất là đắn đo giữa việc chọn sanh ở bệnh viện công và sanh ở bệnh viện tư. Vậy thì bác sĩ có thể phân tích những lợi ích khác nhau như thế nào giữa việc sanh ở bệnh viện công và bệnh viện tư được không ạ?
Thật ra thì vấn đề phụ khoa sinh sản ở Úc này, ngay cả bệnh viện công cũng rất là tốt. Chúng tôi không có vấn đề gì về vấn đề gửi những bà mẹ đến bệnh viện công để sanh sản. Nhưng mà thí dụ như bây giờ mình vào bệnh viện công để sanh sản thì mình thứ nhất là không được chọn cái người bác sĩ chuyên khoa mà mình muốn. Không chọn được bác sĩ. Thứ nhì là khi mình sanh, nếu mà sanh đơn giản, tức là không có bị complication, không có bị những cái phức tạp trong cái kỳ thai nghén của mình đó, thì đa số là do bà mụ đỡ, tức là gọi là midwife đỡ, chứ không phải là bác sĩ chuyên khoa đỡ. Có nhiều bà mẹ muốn được bác sĩ chuyên khoa đỡ, bởi vì đó đã nghĩ đến chuyện là phải đi sanh tư, sanh hoặc là mua bảo hiểm tư để được sanh tư.
Nhưng mà lại có thêm một cái chia sẻ là như bác sĩ lúc nãy bác sĩ cũng có đề cập tới là khi mà mình chọn cái gói bảo hiểm tư và mình chọn sanh trong bệnh viện tư thì mình có quyền yêu cầu cũng như là chọn cái người bác sĩ mà theo dõi cái thai kỳ của mình từ đầu cho tới khi mình sanh. Nhưng mà cái bảo hiểm đó có bao gồm, có nghĩa là chi trả hết toàn bộ những cái chi phí cho cái người bác sĩ đó cũng như là trong việc sanh nở, hay là mình cũng phải trả một cái phần nào đó chi phí ạ?
Đúng với câu hỏi này cũng hay. Tại vì cái bảo hiểm tư mà gọi là cover hospital, tức là có cả bệnh viện luôn đó. Thì chị họ cái bảo hiểm họ chỉ cover cái vấn đề bệnh viện thôi. Còn cái vấn đề mà bác sĩ chăm sóc trong cái khoảng thời gian thai nghén của mình đó, thì mình vẫn phải trả thêm một cái phần gọi là phụ trội. Chẳng hạn như là bây giờ nếu mà nguyên một cái kỳ sanh đẻ của mình để gặp bác sĩ tư thì phải trả thêm từ 2.000 cho đến 4-5.000. Có nhiều chỗ có thể lên đến cả 10.000 tùy theo người bác sĩ trong tất cả cái kỳ sanh đẻ của mình đó, trong cái kỳ thai nghén của mình. Còn khi mà vô bệnh viện, cái tiền chi phí trong bệnh viện về sanh sản, về này nọ, thì lúc đó thì bảo hiểm bắt đầu họ sẽ trả. Nó cũng phải tốn một số tiền nào đó, chứ không phải là hoàn toàn được bảo hiểm trả hết.
Dạ, như vậy là những bà mẹ khi mà chọn mua bảo hiểm tư thì cũng phải hết sức lưu ý là khi mà chúng ta chọn bệnh viện thì quý vị cũng không phải hoàn toàn là trong cái bệnh viện tư đó được bao gồm tất cả các chi phí từ lúc mà mình mang thai cho tới lúc mình sanh, mà có những cái khoản chi phí nhất định mình cũng phải tự bỏ tiền túi của mình ra chi trả nếu như mình chọn sanh ở trong bệnh viện tư. Một cái câu hỏi tiếp theo mà muốn nhờ bác sĩ Cung Đình Thanh Bình chia sẻ với lại quý vị thính giả của SBS, đó là mình có những cái tiêu chí như thế nào để giúp cho những người mà họ muốn mua bảo hiểm tư có thể chọn được một cái gói bảo hiểm tốt hay không ạ?
Cái vấn đề chọn bảo hiểm thì nó dựa trên cái yêu cầu và cái nhu cầu chứ. Cái nhu cầu của cái người bệnh nhân. Thí dụ như nếu mình trẻ, mình sắp sửa có gia đình, mình sắp sửa có con, thì mình tập trung vào vấn đề mua bảo hiểm về vấn đề sanh sản chẳng hạn. Còn nếu một người lớn tuổi hơn, mình chọn cái vấn đề nó liên quan tới vấn đề lớn tuổi, chẳng hạn như là phải thay khớp xương, thay đầu gối, bệnh đau tim, đó là tùy theo cái lứa tuổi và cái sự cái nhu cầu cần thiết của mình. Còn nếu mình muốn chọn cái nào là phù hợp hoặc là rẻ tiền nhất cho mình thì cái đó mình phải đi mình so sánh giữa các hãng bảo hiểm. Thì hiện tại bây giờ, bởi vậy cái năm nay thì chính phủ sẽ đưa ra cái vấn đề cải cách, thì họ sẽ có bốn cái loại bảo hiểm gọi là basic, bronze, silver và gold, hay tiếng Việt sẽ dịch là căn bản, đồng, bạc hoặc là vàng. Thì vấn đề cải cách này, chính phủ họ sẽ yêu cầu tất cả những hãng bảo hiểm đưa ra cùng một cái tiêu chí đó, tức là điều kiện đó, để cho cái người mua bảo hiểm họ dễ dàng lựa chọn cái hãng bảo hiểm hơn. Chứ còn ngày xưa thì họ rất là phức tạp, mình phải đọc vô những cái hàng chữ rất là nhỏ rồi so sánh từng chút mà rất là phức tạp. Thì cái vấn đề cải cách đó sẽ giúp cho cái người mua bảo hiểm sẽ chọn lựa dễ dàng hơn và sẽ chọn lựa cái bảo hiểm đúng cho cái điều kiện của mình hơn. Thì trong vấn đề này thì chính phủ đưa ra một cái website, nó gọi là privatehealth.gov.au, privatehealth.gov.au. Cho nên nếu quý vị thính giả có thời gian thì có thể vô cái trang mạng này coi thêm về vấn đề bảo hiểm tư, cải cách bảo hiểm tư và cái gói bảo hiểm nào là phù hợp cho mình nhất, thì trong cái trang mạng họ có hướng dẫn cho mình hết. Thật ra những cái bệnh mà tim cũng rất là quan trọng. Thể mà dính đến những bệnh mà về quan trọng về sức khỏe của con người á, thì chính phủ đã lo lắng hết rồi, cái hệ thống Medicare đã lo lắng hết rồi. Còn những cái bệnh gọi là không có được gọi là coi là urgent lắm, không có cần gấp lắm đó, thì chúng ta mới nghĩ đến chuyện chọn bảo hiểm tư.
Dạ vâng, Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Cung Đình Thanh Bình rất là nhiều vì đã có một cái buổi trò chuyện hết sức là thú vị và cũng như là chia sẻ những cái thắc mắc xung quanh vấn đề chọn bệnh viện công, bệnh viện tư cũng như là việc sử dụng Medicare và bảo hiểm y tế tư nhân tại Úc ạ.
Xin cảm ơn Kim Phụng, xin cảm ơn quý vị thính giả của đài SBS đã lắng nghe. Nếu mà quý vị có thắc mắc gì thêm thì xin đi gặp bác sĩ gia đình của mình để được tư vấn thêm. Xin chào, xin cảm ơn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.